Lửa địa ngục trong phòng.
Đến Koliya, trưởng lão Devadatta, trưởng lão Nigotami đến thăm đức vua Subhabhuta, nhưng ông không tiếp, còn sai quan nội thị đóng cửa cung điện lại, nhắn gửi rằng: suốt đời này ta không có em gái, không có đứa con trai con gái nào cả, chúng chết cả rồi. Khi tỳ khưu Rahula xin được vào thăm ông ngoại, đức vua cũng nhắn gửi tương tự: con ta đã không có, thì làm gì có cháu? Tuy nhiên, đức vua Subhabhuta ngạc nhiên làm sao, tuy đã đóng kín cửa, nhưng không biết họ đi lối nào mà xuất hiện ngay trong tẩm cung, rồi người xưng em, người xưng con, kẻ xưng cháu. Ngồi dậy trên giường rồng, đức vua lặng lẽ quan sát người được gọi là cô em gái Gotami, người được gọi là cậu con trai Devadatta, là con gái Yasodhara, là cháu ngoại Rahula. Họ lạ quá nhìn không ra. Ông chỉ mường tượng suy đoán thế thôi. Thu giấu tất thảy mọi cảm xúc, ông cất giọng lạnh lùng hỏi: các người đi lối nào mà vào được đây? Devadatta đáp: thưa cha, đó chỉ là một thuật mọn của những sa môn tu học theo giáo pháp của Đức Tôn Sư. Đức vua gầm lên: đứa nào là Tôn Sư? Tôn Sư là ai hả? Là cái mà người ta gọi là Siddhartha Gautama đó hả? Tỳ khưu Rahula nhíu mày: phỉ báng một vị chánh đẳng giác là tội lớn lắm đó thưa ông ngoại. Nữa, tụi bay cũng chỉ là một vuột như nhau, hãy xéo, xéo đi cho khuất mắt ta. Thưa cha, tỳ khưu Niyasodhara điềm đạm nói: những tham, những sân không thể chi phối tâm tư của chúng con được. Vậy, dù cha có đánh, có mắng, có phỉ báng, thì chúng con vẫn lặng lẽ yên bình và còn rải tâm từ ái đến cho cha nữa. Chỉ sợ nếu cha cứ khư khư cố chấp như vậy, thì đau khổ phiền não sẽ thiêu đốt ruột gan của cha mà thôi. Ừ, nó đốt, thì cứ mặc kệ cho nó đốt, mặc kệ ta. Trưởng lão Mahamoggallana không biết từ đâu đó xuất hiện, ngài sử thần thông hóa hiện nơi góc phòng một cảnh lửa cháy rừng rực, rồi trong cảnh lửa cháy rừng rực ấy, một thân người bị thiêu đốt, thịt máu mỡ cháy lèo xèo, một thân người bị bọn đầu trâu mặt ngựa thọc đâm bằng những chĩa hai chĩa ba đỏ rực, một thân người bị nấu, bị luộc trong chảo dầu sôi như sóng đào, một thân người ôm cột đồng than đỏ leo lên rồi bị cháy thành than. Rồi tiếng nói của tôn giả như lồng lộng giữa hư không, như xoáy vào tai của đức vua Subhabhuta. Nó đốt, đốt thật đấy thưa đức vua. Nó thiêu cháy đó, nó thiêu cháy thật đó thưa đức vua. Nếu đức vua còn ôm giữ tâm niệm giận ghét oán thù, thì cảnh giới đến sau khi mạng chung cũng y như vậy đó. Tâm sao cảnh vậy? Hãy tỉnh trí lại, Tâu Đại Vương. Đức vua Subhabhuta chợt cười ha hả.
Hí lộng, thật là hí lộng. Các người chỉ dọa con nít, ha. Các người dùng pháp thuật quỷ ma để tạo cảnh giả đó thôi. Làm sao mà lòe bịp được ta chứ?
Sau đó, tôn giả còn chịu khó tạo cảnh ngạ quỷ, tạo cảnh Atula, tạo cảnh trời đau lợi, đẩu suất, để cho đức vua thấy rõ, khổ là vậy, vui là vậy, tâm niệm tham sân sẽ đưa đến như vậy, tâm niệm an lành mát mẻ, có đức tin về giáo pháp, biết tu giới, biết tu bố thí sẽ được như kia, nhưng vô ích. Đức vua cười ngặt nghẽo.
Hay đấy, cái tài biến hóa hư hư thực thực này, trông cũng hay đó, nhưng đúng là màn ảo thuật thú vị.
Nói thế xong, ông quát:
thôi đi đi, hãy nói với ông Cồ Đàm của các ngươi là ta thù hận nó tới tận xương tới tận tủy. Hãy xéo đi.
Tôn giả Devadatta và tỳ khưu ni Yasodhara cũng đã hết lời khuyên giải năn nỉ, nhưng đều không thể lay chuyển được.
Tỳ khưu Rahula đến gần bên, cầm tay ông ngoại, nhưng cũng bị ông hất ra. Ông quát,
hãy cút hết đi, cút đi.
Biết là không còn cách gì để cảm hóa được nữa, họ thở dài, rồi cùng nhau một lượt biến mất ngay trước mặt đức vua. Tuy nhiên, dù căm giận tụi nó vô cùng, nhưng những chuyện lạ vừa xảy ra trước mắt, khi họ biến mất cả rồi, đức vua mới thốt lên. Tụi nó cũng giỏi thiệt.
Đất rút.
Khi Đức Phật với thị giả Nigata đến thành phố Devadaha, vương quốc Kuliya thì rất đông tỳ khưu tăng ni chờ đón ngài. Trong đó có chư vị trưởng lão như Kimbila, Nandiya, chư vị tỳ khưu ni như Khema, Upalavana, rải rác từ Mala, Vesali hay Veluvana sang. Cũng như Kapilavatthu, thành phố Devadaha không có gì thay đổi, vẫn tương tự như Kapilavatthu hiện nay, nhưng hình như các cửa hàng, xe ngựa và người mua kẻ bán ít nhộn nhịp hơn và dân chúng dường như nghèo đi. Có cái gì đó như xuống cấp trên các con đường, trên các dãy phố và cả trong mọi sinh hoạt, nhất là kinh tế thương mại và các ngành nghề thủ công khác. Nghe nói, mấy năm sau này, vì buồn phiền chuyện gia đình, nên đức vua Supabhuta tuổi càng lớn càng sinh ra uống rượu. Công việc triều đình đức vua giao hết cho các quan đại thần, đa phần họ là thành phần thủ cựu, không muốn thay đổi cải cách, nên đất nước ngày càng trì trệ và đói nghèo. Ở đây một thời thịnh vượng đã xa rồi. Các vị quan trẻ và tướng giỏi như Anudama và Viruhaka thuở cùng tranh tài với Thái tử Siddhartha cũng đã bỏ sang nước khác. Thịnh rồi suy, suy rồi thịnh, âu đó cũng là định luật hằng cửu. Sau mùa mưa, nên tiết trời khá khô ráo mát mẻ, hội chúng một số đến ni viện có sẵn, một số tìm đến các hang động cội cây trong những khu rừng ngoại ô lân cận. Riêng Đức Phật và chư vị trưởng lão thì được Saji Sivali mời thỉnh về ngự tại khu vườn cây ăn trái của hoàng thân Mahali và công nương Supasava là cha và mẹ của chú. Ở đây có một số cốc liêu tương đối đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt. Ngày đầu tiên, Đức Phật và chư vị trưởng lão đi trì bình khất thực qua các con đường trong thành phố không có gì xảy ra. Nhưng hôm sau thì phát sinh một sự cố. Chuyện là gia đình cha mẹ Saji Sivali khởi tâm cúng dường lớn đến Đức Phật và hội chúng tăng ni. Con đường đi đến biệt phủ của hoàng thân Mahali và công nương Supasava phải đi qua cổng cung điện. Khi Đức Phật và hội chúng ôm bát đi ngang đây thì bị đức vua Supabhuta cho người chặn đường. Ông còn đặt một trường kỷ cùng mâm bát, nghênh ngang một mình ngồi vắt mẩy uống rượu. Khi nghe các quan nội thị báo là có Đức Phật sắp đến, thì đức vua mỉm cười, cất giọng có vẻ lịch sự. Nói với ông Cồ Đàm là trẫm xin lỗi vì trẫm đang bận uống rượu, không tránh đường được. Tôn giả Ananda thấy chuyện chướng mắt, đến bên đức vua ôn tồn nói. Không nên như thế, đại vương, hãy tránh đường để Đức Phật và hội chúng đi trì bình khất thực. Hãy lịch sự và tế nhị một chút, đại vương.
Lịch sự hả? Tế nhị hả? Nè, ta bảo cho mà biết, ta là cha rể của nó, ta lớn hơn nó. Theo lễ nghi của lịch sự và tế nhị ấy, thì nó phải tránh ta, hay ta phải tránh nó hả? Ông nói đi.
Nhưng đây là Đức Phật, tâu đại vương, Tôn giả lại nhỏ giọng, chặn đường đức chánh đẳng giác là tội lớn lắm đó.
Sa-di Rahula nói lớn,
tội địa ngục đó, thật đó, không phải nói dọa đâu, thưa ông ngoại.
Đức vua cười ngạo mạn,
1000 cái địa ngục ấy, ta cũng không sợ.
Đứng từ xa, nhưng Đức Phật biết rõ mọi chuyện. Ngài lắc đầu, rồi nói với chư vị trưởng lão, thôi, đành vậy, ta sẽ đi lối khác.
Khi thấy Đức Phật bỏ đi, Đức vua Subhabhuta bảo với quan nội thị,
hãy cho người theo dõi xem thử, cái ông Cồ Đàm có nói gì không, rồi về báo lại cho ta hay.
Quả vậy, khi quay đi, Đức Phật dừng chân lại một chút rồi nói,
biết làm sao được, cái quả địa ngục thật đó, Như Lai cũng không cứu được.
Rồi Đức Phật nói với Devadatta, ông hãy về báo cho Đức Vua hay, hãy lo giữ gìn sinh mạng của mình. Đúng ngày thứ bảy, kể từ hôm nay, nghĩa là kể từ sát na khởi tâm niệm ngăn chặn Như Lai, Đức Vua sẽ bị quả đất rút ngay tại chân cầu thang trong tòa lầu 7 tầng ở cung điện. Và nếu tâm niệm kia được thay đổi, có sám hối, có ăn năn, thì tội báo sẽ nhẹ đi.
Nhưng vô ích, một người báo lại, hai người báo lại, viên quan nội thị, thì kể lại tường tận hơn nhưng Đức Vua cười ha hả.
Ta chết như thế sao? 7 ngày sao? Bị quả đất rút sao? Chuyện tào lao không à?
Lúc này, các vị lão thần hay chuyện cũng đến gần bên, khuyên can Đức Vua, sau đó có một vị tâu.
Xin đại vương hãy cẩn trọng, từ nhỏ đến lớn cho đến sau này khi thành Phật rồi, ông Sa Môn Cồ Đàm không bao giờ nói dối. Ông ta đã nói cái gì, thì sự việc xảy ra đúng y như thế.
Đức Vua vẫn chấp mê bất ngộ cười gằn.
Đúng thế, Sa Môn Cồ Đàm chưa hề nói dối. Nhưng cái chuyện tiên tri 7 ngày ta chết tại chân cầu thang, ta sẽ làm cho ông ta trở thành kẻ nói dối ngay tức khắc.
Nói thế xong trở lại cung điện, Đức Vua sai nội thị mang thức ăn vật uống, cả rượu, cả đầu bếp, cả những tiện nghi nhu dụng lên tầng lầu thứ 7. Ông dự định sẽ đóng đô tại đây suốt 7 ngày. Ông còn cẩn thận bố trí 2 lực sĩ canh gác tại mỗi cửa tầng lầu với lời dặn dò nghiêm khắc.
Nếu thấy trẫm bước xuống các tầng lầu thì các ngươi tìm cách ngăn cản lại. Không ngăn cản, các ngươi sẽ bị chém đầu. Làm vậy các ngươi sẽ được trọng thưởng.
Đâu đó xong xuôi, ông cười nói oan oan.
7 ngày, ta nhất quyết ở đây, không bước xuống ở dưới, thì làm sao ta lại chết ở chân cầu thang kia chứ? Phen này, cái tội tiên tri láo của ông Sa Môn Cồ Đàm bị bẻ mặt thật sự rồi.
Chuyện đến tai Đức Phật, Ngài thuyết một thời pháp. Nói về các loại nghiệp, đại ý như sau. Này các thầy tỳ khưu, nghiệp, karma, là hành động, là tạo tác, tức là những việc làm cố ý, có chủ ý, dù lành tốt hay xấu ác. Hành động hay tạo tác là nghiệp nhân, và phản ứng của hành động hay tạo tác ấy gọi là nghiệp quả, nói ngắn gọn là nhân quả nghiệp báo. Chúng sinh ở trong 3 cõi 6 đường đều bị chi phối bởi nghiệp do chính mình đã tạo tác. Nghiệp tạo ra muôn loài, sinh ra muôn loài, là chủ tể của muôn loài. Chúng sinh là thừa tự của nghiệp, năng sinh của nghiệp, huyết thống của nghiệp, cháu con của nghiệp. Từ ý nghĩa ấy, nghiệp sinh phạm thiên, chư thiên, ma dương dạ xoa, thọ thần sơn thần, con người, Atula, súc sinh ngạ quỷ địa ngục, cùng với nhân thân và cả những hoàn cảnh duyên sinh tương hệ. Biết vậy, bậc trí phải biết lìa xa những nghiệp xấu ác, thực hành những nghiệp lành tốt cho mình.
Này các thầy tỳ khưu, nghiệp lành tốt phát sinh bởi vô tham, vô sân, vô si. Nghiệp xấu ác phát sinh bởi tham lam sân hận si mê. Nghiệp lành tốt có 10 điều được gọi là thập thiện nghiệp. Nghiệp xấu ác cũng có 10 điều được gọi là thập ác nghiệp. Thập thiện nghiệp thì được sinh làm người hữu phúc, sang cả hay hóa sinh vào 6 cõi trời dục giới để thọ hưởng thiên lạc. Thập ác thiện thì đọa vào 4 con đường đau khổ, đó là Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Còn nếu những ai đắc định hữu sắc hoặc vô sắc, thì hóa sinh vào 20 cõi trời phạm thiên. Định luật của nghiệp là vậy, không có vị thượng đế, một vị hóa sinh chủ, sáng tạo chủ nào thay đổi được. Thuyết thế xong, Đức Phật kết luận. Trường hợp Đức Vua Subhabuddha thì Devadatta, Yasodhara, Rahula và cả Mahamoggallana đã tìm cách cảm hóa nhưng thất bại. Như Lai cũng đã cho người thông báo rồi, nhắc nhở rồi, nhưng tâm hận thù oán kết quá sâu nặng của Đức Vua sẽ tự làm hại chính mình thôi. Cái nghiệp ngăn trở cản đường có vẻ ngạo nghễ thách thức vừa rồi của Đức Vua lại càng nặng nề hơn. Như Lai không có cách gì để hỗ trợ cứu giúp được nữa. Theo giới thấy biết như thực của Như Lai, đúng ngày thứ bảy, Đức Vua sẽ bị quả đất rút tại chân cầu thang thứ bảy. Dù Đức Vua ngự trên thượng lầu của tòa nhà 7 tầng, dù Đức Vua đứng giữa hư không trên đầu núi, dù Đức Vua ngồi ngoài biển lớn, dù Đức Vua trốn trong động thẳm hang sâu, thì Đức Vua cũng không trốn thoát khỏi nghiệp đã gieo, trốn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần được. Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ ngôn. Trốn vào động thẳm hang sâu, ẩn trong núi vắng non đầu trùng khơi. Có đâu một chỗ trên đời, tử thần lại chẳng đến lôi kéo về. Và quả đúng như sự thấy biết của Đức Chánh Đẳng Giác, đến ngày thứ bảy, bên dưới tòa lầu, con ngựa quý có tên là Hạnh Phúc của Đức Vua tự dưng nổi chứng bất kham, cứ hiếp vang lên rồi đá rầm rầm vào tường vách mà không ai khống chế được. Không cần hỏi, Đức Vua cũng biết rằng chỉ có ông thấy bóng của ông, nghe tiếng nói của ông, con ngựa mới thôi quậy, mới đứng yên. Nghĩ là sắp hết ngày thứ bảy rồi, Đức Vua yên trí sai lực sĩ mở các cửa lầu để ông xuống trị chứng con ngựa. Đến cầu thang thứ bảy, chợt Đức Vua sẩy chân, trôi tuột cả thân hình xuống dưới. Ngay khi ấy, như có hiện tượng động đất, khoảng dưới chân cầu thang, đất nứt ra, hiện ra một lỗ sâu thăm thẳm, rồi nó nuốt Đức Vua vào trong lòng nó, vô tâm vô tích. 14 tên lực sĩ nhìn quả báo kinh khiếp xảy ra cho Đức Vua Subhabuddha ngay trước mắt. Họ chỉ việc há hốc đứng trân sợ hãi quá, không thốt được nên lời. Như Lai không tranh luận với đời. Chuyện Đức Vua Subhabuddha vì cố ý chủ tâm ngăn cản Đức Phật và hội chúng đi trì bình khất thực, liền bị trả quả báo nhãn tiền khủng khiếp, chẳng mấy chốc lan truyền khắp mọi nơi. Và mọi người còn biết thêm nữa rằng, khi nghiệp dữ đến, thì không ai có khả năng giải cứu được, dù là thần thông lực của Đức Chánh Đẳng Giác. Sau biến cố kinh hãi và thương tâm ấy, tôn giả Devadatta có vẻ sầu buồn vì cái chết của vua cha, nên lặng lẽ ôm bát ra đi. Không ai biết đi đâu. Trưởng lão Ni Gotami cùng Yasodhara, vốn là em và con gái của Đức Vua quá cố, muốn làm một công đức có ý nghĩa sau sự biến đau thương vừa rồi, nên đã vận động sách tấn khuyến khích các gia đình hoàng tộc cùng chung lòng chung tay hùng phước đặt bát cúng dường đến Đức Phật và hội chúng tăng ni, rồi sau đó triều đình và hoàng tộc Kolija đã tổ chức suốt 7 ngày cúng dường lớn rất trọng thể như vậy. Trong số chư tỳ khưu tăng ni, có một số vị thắc mắc trong lòng là phước báu của sự cúng dường này có cứu giúp gì được cho nghiệp dữ của Đức Vua Subhabhuta hay không? Nhân dịp ấy, Đức Phật dạy tóm tắt như sau. Là chỉ riêng một số ngạ quỷ đói lạnh, hưởng được phần phước báu do thân bằng quyến thuộc hồi hướng. Còn tất cả ngạ quỷ khác, chúng sinh khác, cõi khác thì không thể. Nếu đọa sinh các cõi địa ngục, thì phải chung thân nhận chịu thọ báo khổ, cho đến lúc chấm dứt nghiệp mới thôi. Việc rồi cũng tạm yên tạm lắng lại. Sau mùa an cư năm ấy tại Nikrotharama, có 3 vị tôn giả đến hầu thăm Đức Phật. Đó là chư vị trưởng lão tỳ khưu Mahakachana, Mahakachinjin, tỳ khưu Mahakapina, Mahakittana và tỳ khưu Subhuti, Tu Bồ Đề. Chỉ riêng tôn giả Mahakapina là đến với hội chúng rất đông, riêng 2 vị tôn giả kia thì độc cư độc bộ. Cả 3 vị tôn giả đáng kính này thường được Đức Phật khen ngợi về thắng tuệ và thắng hạnh của họ. Sau cuộc hội kiến ấy thì có 2 vị lại âm thầm ra đi. Tôn giả Mahakapina cùng với hội chúng trở lại quê nhà, thành phố Cúcuta, để hóa độ bà con quyến thuộc. Tôn giả Subhuti thì cất bước du phương, chỉ riêng tôn giả Mahakachana thì trở về một ngôi rừng vắng gần đó để tĩnh cư. Hôm nọ, đi trị bệnh vài con đường trong thành phố, khi thấy vật thực vừa đủ dùng, Đức Phật ghé vào khu rừng nhỏ tại Beluvalathika để thọ thực sự nghỉ trưa thì có một du sĩ thuộc dòng tộc Sắc Gia đến thăm, vị này thường ngao du thiên hạ, lấy khẩu tranh luận tranh làm thú tiêu khiển, luôn với chiếc gậy cầm tay nên mọi người thường gọi y là Sắc Gia Gậy Cầm Tay. Gặp Đức Phật, du sĩ Sắc Gia Gậy Cầm Tay có vẻ nghênh ngang không coi ai ra gì, chỉ nói vài lời thăm hỏi xã giao, rồi cất tiếng hỏi. Sa môn Gotama có quan điểm chủ trương như thế nào, và thường giảng thuyết, tuyên thuyết những gì cho thế gian? Thấy thái độ của vị du sĩ có vẻ ngạo mạn trịch thượng, Đức Phật cũng không chấp gì, Ngài nói, Như Lai không có quan điểm, không có chủ trương gì hết, này du sĩ. Tại sao vậy? Vì nếu có quan điểm, có chủ trương, thì thế gian này cũng có đến hàng ngàn hàng vạn quan điểm và chủ trương như thế. Dĩ nhiên là vậy rồi, và như thế thì sao nào, thưa Sa môn Gotama? Thì chúng ta sẽ đưa đến khẩu tranh luận tranh một cách vô ích và phù phiếm, là chuyện mà Như Lai không để dính chân, dù chỉ là một hạt bụi, này Sắc Gia Gậy Cầm Tay. Khi thấy du sĩ có vẻ không nắm bắt được vấn đề, Đức Phật nói tiếp. Này du sĩ, đối với thế gian, Ma Dương, Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên và loài người, vì Như Lai không có quan điểm, không có chủ trương, nên sẽ không tranh luận với họ. Vì không tranh luận với họ, nên Như Lai không bị các tưởng chi phối, không bị các tưởng ám ảnh, và nếu không bị các tưởng chi phối, không bị các tưởng ám ảnh, thì tâm Như Lai không bị các dục bao vây não hại. Khi tâm không bị các dục bao vây não hại, thì mọi nghi ngờ do dự, mọi ăn năn hối quá đều bị đoạn diệt. Như vậy cũng có nghĩa là mọi tham ái đối với các hữu và phi hữu đều chấm dứt. Và này du sĩ, đó chính là sự thấy biết như thực của Như Lai. Và Như Lai cũng đã từng giảng dạy, giảng thuyết hoặc tuyên thuyết như vậy. Du sĩ Sắc Gia Gậy Cầm Tay nghe Đức Thế Tôn thuyết như thế, không biết có hiểu không, hay là vì ngạo mạn mà y đã lắc đầu liếm lưỡi, tráng nổi 3 đường nhăn, rồi quay mặt chống gậy bỏ đi. Vào xế chiều, trở về đại viên Nikrotharama, Trong giờ giảng pháp, Đức Phật kể lại đoạn đối thoại với du sĩ Sakyagậy cầm tay, rồi kết luận như sau. Này các thầy tỳ khưu, do vậy mà, bất cứ nhân duyên gì, từ đó phát sinh hí luận vọng tưởng, thì một hành giả lên đường phải thấy cho thật rõ, nếu không sẽ bị chúng chi phối ám ảnh, và thí dụ như khi đã bị chúng chi phối ám ảnh rồi, thì đệ tử của Như Lai đừng đón mừng, chớ hoan hỷ, chẳng nên chấp thủ hí luận vọng tưởng ấy. Làm như vậy, đệ tử của Như Lai sẽ đoạn tận được các tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Cũng có nghĩa là, mọi kiến chấp nghi ngờ ngã mạn, ái hữu vô minh chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh luận tranh, kháng tranh, vọng ngữ, ly gián ngữ, không có cơ hội tồn tại. Chính ở đây mà các ác, bất thiện pháp đều được tiêu diệt, tận diệt, không còn dư tàn. Đức Thế Tôn chỉ nói vắn tắt như vậy rồi đi vào bên trong, khép cửa hương phòng lại. Chư tỳ khưu, đa phần hoang mang không hiểu. Phải cần có người giải thích rộng rãi. Đoạn Đức Phật thuyết quá tóm tắt vừa rồi. Vì pháp ngữ pháp nghĩa nó đang còn ẩn giấu đằng sau. Có vị trưởng lão chợt mắt miệng. Tôn giả Mahakachana có đầy đủ thắng trí thắng tuệ, thường được Đức Phật tán dương ngợi khen, được các vị đồng phạm hạnh kính trọng tôn trọng. Sao các vị không đi tìm vị ấy? Hình như tôn giả ấy đang ngụ cư nơi một khu rừng nào đó, gần đây thôi. Tôn giả Mahamoggallana vừa đi vắng, tôn giả Sariputta đang ở kỳ viên, và nếu không có hai vị đại đệ tử ở đây, thì ai là người có thể giảng nói rộng rãi tường minh đoạn thuyết giảng quá cô động vừa rồi của Đức Tôn Sư? Thế rồi, khi tìm được tôn giả Mahakachana sâu trong một ngôi rừng, họ tha thiết khẩn cầu ngài chỉ giáo. Họ lặp lại đoạn thuyết giảng quá cô động của Đức Phật, rồi mong nhờ ngài giải thích rộng rãi và chi tiết hơn. Tôn giả Mahakachana vốn yêu mến sơn lâm, ở lâu giữa sơn lâm, sống đời tri túc thiểu dục, nhưng cũng không giấu được vẻ đẹp sắc thân cân đối mỹ toàn và màu da vàng sáng nổi tiếng từ thời niên trẻ. Nghe vậy, tôn giả mỉm nụ cười đôn hậu, dịu dàng khiêm tốn nói. Này chư hiền, cũng như một người ưa thích lõi cây, ra sức tìm lõi cây, đã đi khắp mọi nơi tìm kiếm lõi cây, khi đến một khu rừng, thấy một thân cây to lớn già cỗi, đứng thẳng, nên biết là có lõi cây. Người này tuy biết cây có lõi cứng, tốt, chắc, bền, nhưng không biết nó nằm ở đâu, nên y đã bỏ qua rễ cây, bỏ qua thân cây, rừng ý rằng phải tìm lõi cây ở nơi cành hoặc lá. Thằng ôi, cũng tương tự như vậy là việc làm hiện nay của chư hiền giả. Đứng trước mặt Đức Thế Tôn, một cái lõi giáo pháp tinh túy của giáo pháp. Một hiện thân siêu việt sừng sững nghiêm uy tối thượng bất khả tỷ, thù thắng bất khả lượng của giáo pháp. Vậy mà, chư hiền lại quay lưng với Đức Thế Tôn. Bỏ qua Đức Thế Tôn nghĩ rằng, phải hỏi tôi về ý nghĩa rộng rãi và thâm sâu của giáo pháp. Này chư hiền, Đức Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài là bậc có con mắt sáng, là vị có trí tuệ, ở trên ba cõi. Ngài chính là chánh pháp, chính là đại phạm thiên tối tôn, là vị thuyết giả diễn giả chân chính và duy nhất ở thế giới loài người. Là vị chỉ lối mục tiêu phạm hạnh và lộ trình giải thoát. Là vị trao cho mọi hành giả giọt nước cam lồ bất tử. Và đúng, ngài là vị pháp chủ. Chính thị ngài là Như Lai Thế Tôn. Vậy thì, chư hiền phải tùy nghi tùy thời để thưa hỏi Đức Thế Tôn về ý nghĩa này. Những gì Đức Thế Tôn giải thích cho chư hiền hãy như vậy mà thọ trì, phụng hành, với sự tin tưởng tuyệt đối. Sau ba lần từ chối, thoái thác, nhưng thấy chư vị tỳ khưu có vẻ cầu khẩn, nhất mực thành tâm, nên tôn giả Mahakacchana đành phải trả lời. Thôi được rồi này chư hiền, hãy khéo hướng tâm, hãy khéo lắng tâm, ta sẽ giảng nói đây. Khi mắt thấy một sắc pháp, một đối tượng, thì cái thấy biết của con mắt ấy phát sinh, được gọi là nhãn thức. Sự gặp gỡ của căn trần thức ấy là xúc. Theo lý, tùy thuộc, phát sinh, thì do duyên xúc liền có cảm thọ. Có cảm thọ thì có tưởng. Có tưởng thời có suy tầm. Có suy tầm thì có hí luận. Do hí luận ấy làm nhân, nên những vọng tưởng ám ảnh chi phối một người, không chỉ ở hiện tại, mà cả quá khứ lẫn vị lai. Chỉ mới con mắt nhận thức sắc pháp thôi, mà nó đã tương duyên phát sinh như vậy đó.
Này chư hiền, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp, chúng đều diễn tiến phát sinh tương tự như mắt vậy, nghĩa là sự duyên khởi ấy đi từ xúc, thọ tưởng, suy tầm, hí luận, vọng tưởng chi phối ta, trong ba thời, khi sáu căn sáu trần và sắc thức xúc đối gặp gỡ nhau. Này chư hiền, vậy muốn chấm dứt hí luận, vọng tưởng, có nghĩa là chấm dứt tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên, cũng có nghĩa là mọi kiến chấp nghi ngờ ngã mạn, ái hữu, vô minh chấp trượng chấp kiếm, đấu tranh luận tranh, kháng tranh, vọng ngữ, ly gián ngữ, thì chỉ có một cách duy nhất là chấm dứt sự tồn tục tương tục, sự diễn tiến của mắt, sắc, nhãn thức xúc thọ tưởng, suy tầm hí luận, vọng tưởng, cả hiện tại quá khứ và vị lai. Đó là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, này chư vị. Sự giải thích có vẻ rất tường minh của tôn giả Mahakacchana, cũng có một số vị tỳ khưu hiểu, có một số vị vẫn chưa hiểu, nên họ lại đi gặp Đức Đạo Sư, kể lại toàn bộ nội dung, rồi xin sự chỉ giáo của Ngài. Đức Phật nói, này chư vị, tỳ khưu Mahakacchana là bậc hiền trí, là bậc lợi tuệ, là bậc đại tuệ. Nếu chư vị hỏi Như Lai ý nghĩa rộng rãi của thời pháp, nếu Như Lai có trả lời, thì Như Lai cũng trả lời y như vậy, không hơn không kém. Vậy, cứ như vậy mà thọ trì, phụng hành. Tôn giả Ananda đứng hầu một bên, Ngài nắm vững thời pháp, thông tỏ thời pháp, hoan hỷ với thời pháp, nên nói lên sự thấy biết của mình. Hay lắm, do không có quan điểm, không có chủ trương, nên Đức Đạo Sư đã không tranh luận với thế gian, để đưa đến hí luận, vọng tưởng, khẩu tranh, luận tranh, kháng tranh, đối tranh, binh khí miệng lưỡi, binh khí đao trượng. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đã thấy biết sự duyên khởi ấy. Do mắt thấy sắc như thực, tai nghe âm thanh như thực, nên xúc thọ tưởng, ý chí nhận thức đều như thực, thì toàn bộ tham sân kiến nghi mạng, hữu ái, phi hữu ái, vô minh ba thời, thấy đều tận diệt. Nói như tôn giả Mahakacchana, đó là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, có phải vậy không bạch đức tôn sư? Đức Phật gật đầu, khá lắm, này Ananda. Tôn giả Ananda hăng say nói tiếp. Như một người quá mệt mỏi, quá suy kiệt vì bị đói lả nhiều ngày, may mắn thay, y tìm được một cái bánh tẩm mật. Cứ mỗi miếng vị ấy nếm là vị ấy được thưởng thức cái ngọt thù thắng của mật, từ ngoài vào trong, y như nhau, thuần nhất như nhau. Cũng vậy, bạch Đức Thế Tôn, một vị tỳ khưu có trí có tuệ, hướng tâm chân chánh, suy nghĩ chân chánh những phần, những đoạn của thời pháp, nắm bắt được ý nghĩa của thời pháp, thưởng thức vị ngọt thù thắng của pháp, từ
từ ngoài vào trong, từ cạn vào sâu, cũng như nhất, cũng thuần nhất y như bánh mật kia vậy.
Đúng vậy, này Ananda, thế thì ở đây, ông và một số chư vị trưởng lão, hãy tuyên thuyết, giảng nói bài pháp này đến cho Tăng Ni trong kinh thành Kapilavastu và nhiều nơi khác nữa, để mọi người thấy rõ như thật rằng, Như Lai không tranh luận với thế gian, và đệ tử của Như Lai cũng y như thế.
Chúng đệ tử sẽ làm như vậy, nhưng bài kinh này được gọi tên là gì? Bạch Đức Đạo Sư.
Ừ, cứ gọi là kinh Bánh Mật.
Cả hội chúng, ai cũng mỉm cười, ai cũng hoan hỷ, vì dù ít dù nhiều, ai cũng nếm được vị ngọt của chiếc bánh mật hôm ấy.